Hello mọi người, chào mừng các bạn đến với podcast mới của Ân Đan. Thực sự mình không nhớ đây là podcast số mấy, cho nên là hãy đọc title nhé. Cũng khá là lâu rồi đúng không? Rất là cảm ơn các bạn trong giai đoạn vừa qua. Mình không có đăng podcast trên fanpage nhưng mà các bạn vẫn tự tìm vào để nghe. Đó là một thành công của mình. Hiện tại thì chúng ta có hơn vài trăm người đúng không thường xuyên nghe cái podcast này, và đó là một điều vinh hạnh. Thực sự rất là vinh hạnh. Hôm nay mình muốn chia sẻ một cái chủ đề mình nghĩ là khá thú vị. Mình mới nghĩ ra thôi và mình rất là muốn chia sẻ cái chủ đề này với các bạn để các bạn cùng nhau suy nghĩ ha, để chúng ta có một cái thực ra bản thân mình rất là thích chiêm nghiệm đó mọi người. Có nghĩa là mình tin rằng cái khả năng của con người nó đến, tức là cái khả năng, mọi người hình dung cái tiềm năng và khả năng đúng không? Tiềm năng có nghĩa là những cái chúng ta có thể làm được trong tương lai, nhưng khả năng là những cái thứ mà chúng ta khả, có nghĩa là gì? Khả là có thể, hoặc là có nghĩa là khả năng là những thứ ta đã đang làm được ở hiện tại, hình dung không? Cho nên là từ cái tiềm năng qua khả năng thì theo mình luôn luôn nó sẽ có một cái bước, đó là chúng ta phải rút kinh nghiệm, chúng ta phải chiêm nghiệm, chúng ta phải liên tục phát triển bản thân, improve bản thân lên đúng không? Thì như vậy thì chúng ta mới từ một người có tiềm năng và trở thành một người có khả năng. Thì bản thân mình là một người rất thích suy nghĩ, rất thích tư duy, rất thích tự hỏi bản thân mình là chuyện này nó có ý nghĩa gì, chuyện này nó như thế nào, chuyện này nó là cái gì. Thì hôm nay mình muốn cùng các bạn suy nghĩ một vấn đề thôi. Đó là thực sự con người ta đang nghĩ về chuyện gì? Có nghĩa là cái người đối diện chúng ta, tức là chúng ta thường chúng ta sẽ biết là chúng ta nghĩ về điều gì, đúng không? Chúng ta biết là chúng ta nghĩ về cái người đối diện như thế nào. Nhưng mà liệu chúng ta có thực sự hiểu người đối diện chúng ta nghĩ gì về chúng ta không? Mọi người có bao giờ mọi người đặt ra câu hỏi như vậy không? Có những điều họ nói với chúng ta, nhưng liệu thực sự trong đầu họ có nghĩ về chuyện đó hay không? Thực sự trong đầu họ có nghĩ những thứ giống như họ nói hay không? Thực sự họ có phải là một người đơn giản giống họ nói hay không? Thực sự họ có phải là một người phức tạp giống như họ nói hay không? Đúng không? Thực sự họ có phải là một người hoài bão như họ nói hay không? Thực sự họ có phải là một người chung tình như họ nói hay không? Đúng không? Vì sao chúng ta có góc nhìn này? Tại vì chính bản thân chúng ta cũng là một người như vậy. Mình lấy một ví dụ, các bạn đi học nhóm đúng không? Các bạn đi học một cái nhóm, hoặc là các bạn đi tới một cái buổi bài thi nhỏ nhỏ giữa những người bạn, các bạn ngồi trên bàn nhậu. Mình tin chắc luôn là sẽ có một vài người, sẽ có một vài hành động, hoặc là chính cái người đó bạn thực sự không quá thích để tương tác, không quá bận tâm trong cuộc sống của mình trong giai đoạn trước giờ. Tức là nếu như hôm nay không gặp ở đây thì có thể là các bạn đã quên có người này tồn tại trên đời. Nhưng đến buổi hôm đó thì các bạn bắt chuyện, các bạn giống như là tôi vẫn còn nhớ rất là nhiều kỷ niệm về chúng ta. Rồi các bạn nói những cái điều rất là hay ho, nhưng trong đầu của bạn nó là what the fuck, tại sao mình lại 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 gặp người này ở đây. Đấy, kiểu kiểu vậy. Và mình tin chắc luôn là tất cả những điều chúng ta nói ra và những điều chúng ta suy nghĩ đôi khi nó sẽ có một cái sự lệch sóng, và nó không phải diễn ra quá ít lần, đúng không? Hiểu ý mình không? Ví dụ như là đơn giản, ví dụ như là khi chúng ta nói chuyện với lại khách hàng đúng không, đôi khi chúng ta rất là khó chịu và chúng ta, nhưng mà chúng ta vẫn nói chuyện bằng một cách rất là đàng hoàng, sau đó chúng ta về chúng ta xả cái sự khó chịu ra vào đồng nghiệp. Có nghĩa là cái điều chúng ta suy nghĩ và cái điều chúng ta nói ra nó lại khác nhau rồi. Rồi các bạn dẫn một người khác giới đi coi phim, ví dụ như một bạn nam dẫn một người khác giới đi coi phim, liệu just a movie, liệu có phải là chỉ là xem bộ phim không? Liệu có phải là chỉ là ăn bắp hay không? Liệu có phải là uống coca hay không? Uống Pepsi hay không? Đúng không? Liệu trong đầu của hai người đã từng có những suy nghĩ khác nhưng mà chúng ta không nói ra không? I don't know. Mình không biết tại vì mình không nằm trong cái đầu của bạn. Nhưng mình biết chắc là những lần đi coi phim trong đầu của mình thường sẽ suy nghĩ nhiều hơn là những thứ mình nói. Tưởng tượng ra một số cảnh khác đúng không? Chúng ta đều hiểu chuyện đó là chuyện gì đúng không? Dù là nam hay là nữ, mình tin là vậy. Và thậm chí là chúng ta tưởng tượng ra rất nhiều kịch bản mà sau cái buổi xem phim đó, ta đi ăn ở đâu, chúng ta có đi nhậu hay không, chúng ta có nên ra bar để làm một hai ly hay không, rồi chúng ta có nên gợi ý cho người này đi đi chỗ này hay không, đi chỗ kia hay không, đúng không? Chúng ta có rất là nhiều suy nghĩ trong đầu, nhưng cái điều mà chúng ta suy nghĩ nó là 10 lần 10 phần, nhưng cái thứ chúng ta nói ra chỉ là một hai phần thôi. Đôi khi nó là đối nghịch, đôi khi nó là thiếu, tức là chúng ta nói ra thiếu những cái điều chúng ta suy nghĩ. Như vậy thì bây giờ chúng ta suy nghĩ ngược lại là, hoặc là ví dụ như các bạn là sếp đúng không, các bạn nói chuyện với một nhân viên, liệu các bạn có thực sự nói hết ra những gì mà các bạn suy nghĩ về người đó hay không, đúng không? Liệu các bạn giao một cái công việc, các bạn có thực sự là các bạn tin là người này có thể là hoàn thành hoàn toàn cái công việc của mình hay không, hay là những lời các bạn nói chỉ là những lời động viên và các bạn vẫn tiếp tục giám sát họ, đúng không? Và thậm chí đó là những lời mà thật lòng nhưng mà các bạn vẫn sẽ giám sát họ, đúng không? Chúng ta luôn có những cái suy nghĩ khác so với những thứ mà chúng ta nói ra, hoặc là những thứ mà chúng ta thể hiện. Mình tin là vậy, mình tin dù bạn là ai, dù bạn là một người rất là hiền lành, hay là một bạn là một người rất là đanh đá, rất là xéo sắc, rất là rất là có nhiều suy nghĩ hoặc là ít suy nghĩ, đúng không? Nhưng khi chúng ta gặp một người khác giới, hoặc là khi chúng ta gặp một người đồng giới, chúng ta gặp một người bạn thân, chúng ta gặp một người không thân, chúng ta gặp một người chúng ta không thích, thường dù các bạn gặp bất cứ một ai, các bạn về gặp gia đình, ba mẹ hỏi là có khỏe không, rồi ba mẹ hỏi là dạo gần đây sao, hôm nay ăn cái gì, dạo này sống như thế nào, có chắc là bạn sẽ nói ra tất cả những điều của bạn suy nghĩ trong đầu không? Mình không tin là như vậy, đúng không? Có chắc là bạn đồng ý với tất cả những điều mình nói không? Mình không tin là như vậy, đúng không? Có chắc là bạn thực sự nghe podcast này vì bạn thực sự rất là thích Đương Đang không? Hay là bạn nghĩ là bạn sẽ học được một điều gì đó từ đây? Mình không biết, tại vì mình đâu có nằm trong cái đầu của bạn đâu, đúng không? Có chắc là bạn là một, ví dụ như rất là nhiều học viên đang nghe podcast của mình đúng không? Có chắc là bạn thực sự bạn tin tưởng mình hay không? Mình không biết, thực sự. Có chắc là chúng ta không có những cái suy nghĩ khác về người đối diện, bên cạnh những thứ mà chúng ta nói ra hay không? Em nào, mình không biết. Mà cái hay của chúng ta là gì? Là nếu như chúng ta có những suy nghĩ đó thì làm sao chúng ta chắc chắn là người đối diện không có suy nghĩ đó, đúng không? Nếu như tất cả những dẫn chứng mà mình nói nãy giờ, nếu như các bạn đã từng có một cái suy nghĩ như vậy, thì mình tin rằng các bạn không khác gì mình hết. Mình cũng không nói là mình là một người nghĩ gì nói đó, mình chưa bao giờ nghĩ là mình là một người như vậy hết, đúng không? Có những cô gái mình rất là thích nhưng mình sẽ không nói là mình thích, đúng không? Có những giai đoạn mình rất là stress nhưng mình sẽ không nói mình rất là stress. Có những khó khăn mà mình nói, có những cái sự mà mình che giấu, đó là chuyện rất là bình thường, đúng không? Và thậm chí là trong cái podcast này kia chắc là mình sẽ nói hết tất cả những gì mà mình đã từng trải qua hoặc là đã từng suy nghĩ, đúng không? Như vậy thì nếu như chúng ta nghe những điều mà những người khác chia sẻ với chúng ta hoặc là về chúng ta, liệu chúng ta nên nên nghĩ gì về chuyện này, đúng không? Chúng ta có nên bị ảnh hưởng hay không? Chúng ta có nên tiếp thu hay không? Chúng ta có nên công nhận cái lời khen đó hay không? Chúng ta có nên happy hay không, đúng không? Chúng ta có nên vui vẻ hay không? Chúng ta có nên hạnh phúc hay không? Chúng ta có nên buồn hay không, đúng không? Trong rất là nhiều những cái cuộc tình mà mình nhìn thấy các bạn rất là hạnh phúc với nhau, các bạn rất là chill với nhau, ít nhất là mặt ngoài, đúng không? Nhưng mà có thật là hạnh phúc đó là một một sự trọn vẹn hay không? Mình không biết, thực sự mình không biết, tại vì mình không nằm trong cái mối hệ, những mối hệ đấy, nên mình không thực sự biết, đúng không? Rồi cho nên hôm nay mình muốn chia sẻ với bạn một chủ đề là liệu chúng ta có thực sự tin 100% những điều những người kia đang nói về chúng ta, thậm chí là 50%, đúng không? Liệu những thứ mà chúng ta tương tác với nhau một ngày, chúng ta nói chuyện với nhau một ngày, sẽ có những thứ rất là chân thật. Mình không bao giờ mình nghĩ là một người không thể nào cứ 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 nói sai với những gì chúng ta suy nghĩ được, nhưng mà sẽ có rất nhiều khoảng thời gian mà chúng ta không thực sự thành thật, đúng không? Chúng ta có thể ví dụ như các bạn học viên đi, sẽ có một số bạn không thích người này, sẽ có một số bạn không thích lắm cái phong cách nói chuyện người kia, sẽ có một số bạn không thích lắm cái cách giỡn của người nọ, đúng không? Sẽ có một số bạn không thích lắm cái nội dung mà mình đăng tải kiểu vậy. Thì nhưng chúng ta không thể hiện ra, đúng không? Không thể hiện cũng có nghĩa là một cách thể hiện, đúng không ạ? chúng ta vẫn khiến cho người đối diện nghĩ rằng chúng ta đồng ý, chúng ta cảm thấy vui, chúng ta cảm thấy hay ho, thì đó cũng là một cách thể hiện mọi người, đúng không? Người ta hay nói là đỉnh cao của sự khinh bỉ là không nói gì, không nói gì vẫn là nói, nói một cái thông điệp là tao khinh bỉ mày, đúng không? Cho nên là hôm nay mình mới ngồi mình suy nghĩ là thực sự những người đi qua cuộc đời mình, họ nói thật với mình không? Thực sự cái dấu chấm hết của cái mối tình ngày xưa của mình, thực sự có giống như mình nghĩ không? Well, đúng không? Thật sự có phải là vì bạn nó ghen không? Ghen, ghen khi mà mình đi chơi, không phải mình đi chơi mà mình bạn nó vẫn vẫn cảm giác là mình đang tơ tưởng một người nào đấy, đúng không? Mình không biết thực sự cái lý do đằng sau nó là gì. Có thể bạn nó chán mối quan hệ này, thấy không nào? Cho nên là cho nên là gì? Cho nên là có một số giai đoạn á, mình thực sự rất thiếu lòng tin đối với những người xung quanh. Nói thật với mọi người như vậy. Và mình tin rằng các bạn cũng đã từng trải qua những cái giai đoạn như vậy. Có những thứ mà chúng ta chỉ có chúng ta thành thật với chúng ta thôi, tại vì chúng ta không thể nói dối chúng ta được, đúng không? Chẳng qua là có những thứ chúng ta không biết là nó có nằm sâu trong chúng ta thì cái đó mình không nói. Còn những người xung quanh thì mình không tin, dù bạn là một người thật thà đến mức nào, dù bạn là phụ huynh mình, dù bạn là con mình, dù bạn là những người vào sinh ra tử làm chung với mình 7 năm 10 năm, mình không tin. Và mình tin rằng điều đó là đúng, tại vì bản thân mình cũng là một người như vậy. Và nếu như sai thì các bạn có thể là các bạn gửi email cho mình ha, để chứng minh điều mình nói là sai, nhưng mình tin là đúng. Hiện tại tạm thời ngay lúc này mình tin rằng chúng ta không phải là một người thật thà. Tất nhiên nó sẽ ở một cái giới hạn nào đấy, đúng không? Chúng ta có thể là nói giảm nói tránh, hoặc là chúng ta không nói hịch toẹt ra trong đầu chúng ta là mày đang tính làm gì, đúng không? Mày tính tán bố à, hoặc là mày đang tính tán bà à, kiểu kiểu vậy, đúng không? Chúng ta vẫn rất là giả lả, chúng ta vẫn rất là xã giao. Ồ, cảm ơn anh hôm nay đã giúp em chuyện này, giúp anh chuyện kia, thấy không nào? Đúng không? Cho nên là nhưng mình luôn nói với các bạn là điều gì cũng có hai mặt, đúng không? Cho nên là đôi khi mình sẽ không không thực sự để vào tai những cái lời đàm tiếu chẳng hạn, ví dụ như là những lời chê bai hoặc là những lời chì chiết, mình xem đó như là một sự ganh tị. Mình nói ví dụ như vậy, đúng không? Mình liệu người ta chửi mình có phải là thực sự người ta đang đang tức mình không, hay là người ta ganh tị mình, đúng không? Hay là người ta đang gặp một cái vấn đề gì đó, người ta xả vào đầu mình, đúng không? Thực sự mình tức giận vì người ta chửi mình, hay là mình vì mình chột dạ, đúng không? Có rất là nhiều thứ mình luôn luôn trong đầu mình luôn luôn nhảy những câu hỏi tại sao, tại sao, tại sao, tại sao chuyện này là như thế này, tại sao chuyện kia là như thế kia. Rồi ví dụ như mình nói một cái ví dụ rất là, mình không biết có nhạy cảm hay không, nếu mà có thì hy vọng là các bạn thông cảm. Đó là suy nghĩ của mình thôi. Đó là lúc mà mình thấy một người bạn nào đấy mất đi, có thể là vì trầm cảm, người ta tự tử, có thể là vì một cái tai nạn nào đấy, đúng không? Xong rồi mình thấy trên Facebook rất là nhiều người tiếc thương một cách đọc vào muốn rơi nước mắt luôn, cảm thấy là một người bạn cực kỳ tốt mà không biết tại sao lại như vậy, như vậy, như vậy. Nhưng mà mọi người, mình không biết nha, mọi người không cần phải nói cho mình biết. Mọi người cảm giác là trừ một số người thực sự rất là quan tâm người đấy, có rất nhiều người cả 1 năm trời, 2 năm trời, 3 năm trời, nhiều năm trời không tương tác, đúng không? Thậm chí là rất có tương tác, rất hời hợt. Biết là ok, tao mày là bạn xong, rồi dành thời gian làm những chuyện khác. Sau đó thì người đó mất đi và người này lên tỏ vẻ rất là xót thương, rất là đau đớn, rất là xé lòng. Đôi khi mình cảm thấy nó rất giả tạo mọi người. Mình không có tất cả nha, ví dụ như người thân hoặc là những người mà bạn mà vẫn ngày hôm qua còn gặp nhau, hôm nay tự nhiên nghe tin người kia mất đúng không, 1 tuần trước, 2 tuần trước kiểu vậy thì sẽ rất là đau đớn thực sự. Nhưng mà những người mình không biết có đồng cảm bạn không, nếu có thì một lần nữa cho mình xin lỗi. Đây chỉ là một cái những cái lời tâm sự đúng không, để chúng ta cùng nhau tư duy là chúng ta là người như thế nào, những người xung quanh là những người như thế nào đúng không. Và đó là lý do mà bản thân mình càng ngày mình càng không không thích mở lòng ra và có nhiều mối quan hệ mọi người. Tức là đôi khi mình không biết người đối diện người ta đang sử dụng cái mặt nạ nào với mình, người ta thực sự là ai, các bạn có thực sự hiểu người đối diện không? Mình không tin là vậy, mình không tin các bạn hiểu mình. Bản thân mình còn rất là nhiều điều mình còn tự khám phá, mình tự suy nghĩ, mà đôi khi có những thứ thậm chí là ba mẹ mình không hiểu mình, nói thật nó là vậy. Nhiều người nói là ba mẹ là người hiểu mình nhất, no, mình không tin là vậy. Năm 18 tuổi là mình đã rời khỏi nhà và mình đi vào Sài Gòn. Từ đó tới giờ cũng mười mấy năm rồi, đúng không? Thì mười mấy năm qua, mỗi một năm, thậm chí là mỗi một ngày con người ta thay đổi mà. Thì mình không tin là ba mẹ mình hiểu mình. Và sự quan tâm của họ là có, chắc chắn. Mình không tin là họ thực sự họ hiểu mình và thực sự họ nỗ lực quan tâm mình. Họ quan tâm ở một mức độ nào đấy, một mức độ mà cả hai đều cảm thấy hạnh phúc. Mình rất là trân trọng chuyện đó, nhưng mà mình không tin, mình không tin về cái điều là họ thực sự tìm đủ mọi nỗ lực để có thể là hiểu mình, hiểu con của họ, hiểu những người xung quanh. Tại vì thực ra một tức là cái cách chúng ta sống, chúng ta có thể sống vì mọi người đúng không, nhưng cái đầu chúng ta suy nghĩ thì mình tin rằng cái đầu chúng ta suy nghĩ, khi mà cái giọng nói trong đầu không cần phải nói cho ai nghe hết, không ai nghe được hết, thì chúng ta sẽ sống vì bản thân mình, sống vì cái sự thỏa mãn những cái nhu cầu, những cái cảm xúc, những cái tư tưởng của mình đúng không. Chúng ta yêu ai thì trong đầu chúng ta sẽ nói, chúng ta biết là họ mình rất là thích người đấy. Chúng ta ghét ai mình trong đầu chúng ta sẽ nói là ta không thích người đó tí tí nào hết đúng không. Chúng ta không thích cái sự việc đấy thì mặc dù chúng ta không nói ra, chúng ta không viết lên trên Facebook, nhưng trong đầu chúng ta cảm thấy rất là bức xúc, rất là khó chịu. Cho nên là mình thấy là đối mặt với bản thân mình thì chúng ta luôn là một người trần trụi nhất. Chúng ta luôn nguyên sơ, chúng ta có đủ thất tình lục dục đúng không? Chúng ta có hỷ nộ ái ố, có vui, có buồn, có khó chịu, có thất vọng. Nhưng đối mặt với người khác á, chúng ta dần dần chúng ta bị có thể đó người ta gọi là xã giao đúng không? Đó người ta gọi là đắc nhân tâm. Đó người ta gọi là đừng bao giờ đi ăn một mình đấy. Hoặc đó người ta có thể là do từ nhỏ thì ba mẹ chúng ta dạy dỗ chúng ta như vậy đúng không? Hoặc là đơn giản là đó chỉ là một người mà không thực sự quá thân thiết với chúng ta không nhất thiết là chúng ta phải huỵch tẹt ra đúng không? Chúng ta bớt một việc thì nó sẽ đỡ hơn. Đấy, nó có rất là nhiều lý do. Mình không nói là chuyện đó là xấu nha. Cái chuyện mà chúng ta sống khác với lại cái tiếng nói trong đầu của chúng ta nó không phải là việc xấu. Làm ơn, mình chỉ đang đang giải thích cái hiện tượng đó và mọi người thử suy nghĩ xem đúng không. Như vậy thì những lời khen của những người khác đến chúng ta tin được mấy phần, và ngược lại thì những lời đàm tiếu của người khác đến chúng ta thì liệu chúng ta phải khe mấy phần đúng không. Đó là những cái mà mình tin rằng một nếu mà các bạn nghe podcast này, các bạn có thể thử bật một cái, không bật nhạc cũng được, ngồi suy nghĩ thử xem, suy nghĩ những điều mình nói, đặt mình vào cái những cái trường hợp như vậy đúng không. Cho nên nếu như các bạn là một người có suy nghĩ giống như mình thì sao ạ? Thì cả thế giới này người ta đều không thành thật với nhau đúng không? Ok, thì hôm nay mình muốn chia sẻ với bạn một góc nhìn như vậy. Đó không phải là điều xấu nha. Người ta hay nói là giống như là Nếu mà cả thế giới ở trùng ấy, thì cái người nào mà người ta mặc đồ đó là người kỳ dị, đúng không? Cả thế giới mà bị điên ấy, một người bình thường thì người đó là bị điên. Cho nên là khi mà cả thế giới đều không thành thật với nhau thì chúng ta là những người thành thật. Đó là triết học, đúng không? Cho nên là không có gì phải phải ngại cả, không có gì phải lạ, cũng chẳng có gì phải xấu hổ. Bản thân mình nghĩ là nếu như mình không không thực sự nói thật với các bạn, vì đơn giản là đôi khi nó là bắt nguồn từ một cái ý tốt, có thể nói ra sẽ gây tổn thương các bạn thì sao, đúng không? Mình có một cái, mình nghĩ là mình không phải là một người tốt, nhưng mình có một cái tâm không hại người, thì mình tin rằng rất nhiều người nghe podcast này cũng như vậy, đúng không? Cho nên là mọi người đừng có hiểu lầm rằng mình đang nói rằng tất cả chúng ta là người xấu. Không phải, mình chỉ đang cố gắng giải thích một cái hiện tượng, đó là liệu chúng ta có thực sự thành thật. Và mình chưa bao giờ nói là thành thật là tốt nha, mọi người đừng đừng suy nghĩ như vậy. Mình thì rất là ghét những cái định nghĩa mà tốt xấu ở trên đời này, chuẩn mực xã hội kiểu vậy. Mình không biết, mình cảm thấy là những cái đó nó là những cái gông xiềng á, khiến chúng ta không thực sự chúng ta suy nghĩ, hoặc là không thực sự sống thật với bản thân mình. Chúng ta lúc nào chúng ta phải nhìn cái ánh mắt người khác, ví dụ như là tự cao, mình nói ví dụ như vậy, tự cao với tự tin đôi khi nó chỉ cách nhau một bước, đúng không? Nhưng mà chúng ta thành công thì người ta gọi chúng ta tự tin, chúng ta thất bại thì người ta gọi là mày là thằng tự cao đấy. Cho nên đôi khi là mình không muốn gọi tên một cái tính chất nào và mình nói nó là tốt hay là xấu, hiểu ý mình không? Và thành thật nó là một phần như vậy. Đôi khi mình cũng không muốn các bạn phải thành thật với mình, biết đâu điều đó lại làm tổn thương mình thì sao, đúng không? Như vậy thì chuyện thành thật nó có thật là nên thành thật hay không, đúng không? Giống như ngày xưa thì nếu mà ai có đọc một bài đen đen mình viết rất là lâu rồi, đó là thực sự mình tin rằng gia đình của ai cũng vậy thôi, tức là bố mẹ thì lúc nào cũng sẽ lâu lâu sẽ có những cái xích mích, đúng không? Xích mích thì sẽ có xích mích lớn, xích mích nhỏ, đôi khi có những cái xích mích rất là lớn. Cũng không trách họ được, đúng không? Họ sống với nhau mấy chục năm mà chẳng lẽ là không có. Đôi khi chúng ta sống với lại bạn cùng phòng, chúng ta sống vài năm hoặc là vài tháng, chúng ta chửi nhau rồi, chúng ta gì không nhìn mặt nhau rồi, đúng không ạ? Cho nên là mình chưa bao giờ mình trách họ hết, nhưng mà có những thứ họ giấu con cái mình biết, tại vì như mình đã nói đó, mình đã từng thức dậy giữa đêm và mình xuống ngồi cầu thang, mình nghe được rất là nhiều điều mà bình thường vào buổi sáng và buổi chiều người ta không nói với mình nghe. Nhưng mà đó là một sự không thành thật mọi người, đúng không? Tại vì con cái không thực sự hiểu ba mẹ. Và ngược lại, ba mẹ có thực sự dành rất nhiều thời gian để lắng nghe con hay không, và lắng nghe để hiểu hay là lắng nghe để phán xét, đó lại là một chuyện khác, đúng không? Lắng nghe để cho lời khuyên, giống như là tao đã sống mấy chục năm rồi, mày hãy nghe theo tao đi. Mình vẫn luôn đấu tranh với mẹ mình như vậy đấy. Trong khi mình nói mẹ mình là, trong khi con của mẹ là một người rất nhiều người ngưỡng mộ, rất nhiều người cảm thấy là rất là muốn được như con của mẹ, nhưng chỉ có mẹ là cảm thấy con của mẹ rất là kém cỏi. Thật. Đó là mẹ, có thể là trong mắt của những người lớn thì chúng ta không không chúng ta là những đứa trẻ không bao giờ lớn, đúng không? Nhưng mà nó cũng là một sự không không thấu hiểu mọi người. Đúng không? Có rất là nhiều học trò của mình là những người đã từng lập gia đình, đã đang có gia đình, đúng không? Đang nuôi con rồi. Có những người lớn hơn mình chục tuổi, 20 tuổi vẫn là học trò của mình, đúng không? Như vậy nếu mà mình không trưởng thành thì làm sao mình dạy người ta được? Cho nên là mình không biết ba mẹ mình đã nghe podcast này không, hy vọng là không. Nhưng mà nó là cái mà mình muốn các bạn hiểu rằng là không ai thực sự trên đời này hiểu hiểu mình đâu, trừ bản thân mình ra. Không phải là vì họ không muốn hiểu, có thể là vợ chồng thì có thể hiểu nhau, tại vì họ sống với nhau và họ đối mặt với nhau rất là nhiều. Nhưng những mối quan hệ khác mình nghĩ là khá là khó, khá là khó, đúng không? Khá là khó để chúng ta thực sự chúng ta hiểu người đối diện, vì người ta có nói thật với chúng ta đâu. Bạn sẽ có thể nói thật với mình 70-80%, nhưng không bao giờ là 100% cả, đúng không? Ví dụ bạn đang có những cái hoạt động xấu, xấu xa, mà nói ví dụ như là một lúc bạn quen hai người đi, làm sao bạn lấy ra bạn nói mình được? Mà nếu như bạn không nói mình, làm sao mình biết thực sự bạn là ai? Đúng rồi. Hoặc là chúng ta có những ngày chúng ta lười biếng, chúng ta bị lừa cái này, chúng ta bị lừa cái kia, chúng ta theo người này, theo người kia, chúng ta... Nói chung là con người mà mọi người, ai mà chẳng có tật xấu, đúng không? Ai mà chẳng có những lúc lỡ lầm, đấy. Nhưng mà thực sự chúng ta không muốn đề cập tới, đúng không? Và mỗi người bạn thân thì sẽ biết chúng ta một phần. Không ai biết hết tất cả chúng ta, cho nên thực sự nếu mà các bạn muốn tìm một người mà hiểu mình 100%, mình nghĩ là quá khó. Cho nên nếu như chúng ta sống với một cái cuộc sống mà chúng ta có sẵn một cái mindset là chúng ta không nên trông đợi người khác phải hiểu mình, mà mình nên nói cho họ là mày nên hiểu tao như vậy này, và họ hiểu như vậy thì ít ra họ hiểu được một phần của chúng ta. Đôi khi thì như vậy là đủ rồi. Trên đời không có gì hoàn hảo hết, đúng không? Mình chỉ sợ là mọi người có một sự mong đợi rất lớn, xong rồi sau đấy thì ô tại sao em không hiểu anh, kiểu vậy. Làm sao mà em hiểu anh rồi, đúng không? Làm sao mà anh hiểu em được? Cho nên là ngày xưa thì mình rất là truy cầu những cái mối quan hệ mà kiểu giống như là chúng ta rất là hiểu nhau, chúng ta rất là gắn bó với nhau, đúng không? Chúng ta biết nhau, chúng ta chia sẻ hết cho nhau, kiểu vậy. Nhưng sau này mình cảm thấy là chính bản thân mình cũng làm không được, mà sao mình yêu cầu đối phương làm chuyện đấy, đúng không? Chính bản thân chúng ta lâu lâu trong đầu chúng ta có những suy nghĩ rất là tiêu cực, nhưng chúng ta không nói ra. Nếu như vậy á, người đối diện chỉ nhìn thấy chúng ta là một người tích cực thôi, đúng không? Như vậy thì ai là người làm cho người đối diện không hiểu ta, là chúng ta. Ok không? Hy vọng là các bạn không nghe cái podcast này vào buổi sáng, thì tại vì nó sẽ làm cho các bạn bị điên, đúng không? Nhưng mà mình tin đó là một chủ đề thú vị, mà mình tin là triết học là một cái thứ, hoặc là không không đừng gọi là triết học đi, một cái gọi là suy ngẫm, đúng không? Những cái thứ chúng ta suy ngẫm, những cái thứ chúng ta tư duy, nó sẽ giúp cho chúng ta tiến bộ mỗi một ngày, đúng không? Cho nên càng nhận ra được nhiều bản chất của vấn đề, những cái thứ xung quanh thì chúng ta sẽ càng giỏi lên, đúng không ạ? Hy vọng rằng podcast này đủ thú vị, và hy vọng là nó đủ hack não cho các bạn ha. Tại vì nó đang hack não mình, cho nên là mình xin phép hack não lại các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những podcast sau. Nhớ nếu như có những cái suy nghĩ, có những cái suy tư, có những cái trăn trở, đúng không? Có những cái chủ đề mà muốn cùng nhau chia sẻ thì có thể là gửi email cho mình. Ha, gửi email cho mình qua undan@vna.com, mình có để trong mô tả ấy. Hoặc là trên fanpage Ưng Đen ha, hoặc là Facebook cá nhân của mình, whatever, miễn là bạn có thể gặp mình, đúng không ạ? Rất cảm ơn những bạn đã nghe hết cái podcast này. Nếu ví dụ như là buổi tối thì chúc các bạn ngủ ngon, đúng không? Còn buổi sáng thì hy vọng là nó không phá vỡ một ngày của bạn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình là Ưng Đen, và hẹn gặp lại các bạn vào podcast sau nha. Yeah.